Thưa Thầy, trong Hồng Thánh Miếu Tân Dân Đàn tại Việt Nam, Nam Đức Tam Giáo Tòa đã giảng điển, có nói là sau này người nào lấy đạo để tạo đời thì sự ma quỷ sẽ nhập vào họ. Và thưa Thầy, thì lấy đạo tạo đời là thế nào?
Lấy đạo tạo đời là bây giờ tôi thấy các bạn tu này. Bây giờ tôi kêu các bạn nghe là buôn bán, bỏ đi, tiền bạc và đem gì cho tôi đó. Tôi đi lấy vợ bé nè, tôi đi ăn nhậu nè, tôi nhảy đầm nè, thì ma quỷ nó nhập tôi. Tôi gạt tiền của bạn tôi đi chơi rồi ma quỷ nó nhập tôi. Chứ gì đó, rất dễ thế mà. Còn tôi này tôi đóng góp, và tôi tu, và tôi cống hiến những cái gì tôi biết cho các bạn, thì các bạn tôi. Tôi đâu có bị nữa. Từ mấy chục năm nay tôi chỉ đóng góp thôi. Còn nếu một lần bị giảm của tôi như thế này mà tôi ăn được 10.000 đô la, 5.000 đô la, 2.000 đô la là tôi bị rồi. Tiền nó sẽ dẫn tôi đi. Dẫn tôi đi chơi bờ, dẫn tôi đi ăn nhậu, dẫn tôi hút chất, thép rồi tôi tự bị ma nhập á. Anh thấy không? Cho nên nhiều vị lập chùa, lập miếu có tiền. Tôi có những người bạn đã lập chùa, lập miếu có tiền. Bây giờ rồi khuyên tôi nói, thôi, mày đừng buôn bán thì mày mở cái chùa như tao rồi mày giàu rồi. Tao là đồng ở Việt Nam mới được thứ kiến. Ở đây mà tao là thâu bao nhiêu triệu đồng bạc Việt Nam hồi trước tao buôn bán gì lỗ đấy, tôi kêu cũng như bằng bát. Ông nói mày bỏ cái nghề buôn bán này mày nhảy vô đây, bảo đảm cho mày sống mà. Mày nói hay lắm mày vô đây, cho nên tôi không có phải cái thứ đâu. Tôi không phải buôn thần bán thánh, cho ông dẫn tôi đi coi những Phật. Phật ở Hồng Kông đem gì, ở Đài Loan đem gì, Phật này, mấy ông Phật này mắc tiền lắm. Chứ Phật không mua được là Phật không có giá, ông ơi. Người không già rồi mà tại sao ông còn ngu vậy? Dám cho ông nghe một hồi rồi ông cũng không dám kêu, tôi anh mần cháu cho tôi kêu là người Đức Thích Ca tái sanh, tôi mới nói vậy nữa, ông không đâu. Tôi đi bắt hà, tôi tới đây tôi nói chuyện cho ông nghe hay rồi, ông nói không khác hết, nó khác rồi. Ông nói một giờ đồng hồ tôi thấy uống một viên Optalidol. Mà bây giờ nghe ngày tới đây tôi nói cũng nói nữa. Cháu tới đây. Tôi kêu bằng cháu hồi nào thì cứ cháu tới đây. Cháu tới đây. Mà bây giờ bác nói biết sao. Mà nói mấy chuyện mấy tiếng đồng hồ mà bác cũng không biết sao. Hỏi tại sao bây giờ bác cháu chỉ cho bác đi. Ông hỏi tôi nói nghĩa là bác tu, bác đi niệm kinh. Khi người ta chết bác mới nhìn, mà toàn là nhà giàu chết bác mới nhìn nhìn cái nhà giàu bác. Đó, đúng, bây giờ một đêm tao nhận tới 6 tới 7 ngàn nữa mà. Đó, thì toàn là nhà giàu bác mới đi niệm kinh. Điểm tới sáng ăn 6 7 ngàn hồi xưa cũng lớn lắm á. Rồi tôi nói nghe là bác hứa đem những cái dâm linh đó đi về Tây Phương Cực Lạc, chứ đâu có phải ở lại thế gian đâu. Nhưng mà bây giờ chính bác cũng không biết Tây Phương Cực Lạc ở đâu. Bác hứa, cho nên bây giờ nó ai mấy cái dòng nó theo hai bên. Cho nên bác rõ kiến rồi. Cái bấm đen nó hiện hai bên. Thế tôi đi về là nó bóp. Là bác im lặng. Và tôi ở đây cái chân nó không bóp. Thì nó thương tôi, nó nể tôi thôi. Cho nên tao nói mày là Thích Ca tái sanh. Tôi không có nói cái đó. Tôi không có biết ông Thích Ca. Nhưng mà tôi biết rằng tôi tu nói chuyện với bác. Bác nghe đi. Ông nói thôi bây giờ làm sao ở đây chơi với bác nhiều giờ. Nó uống một viên nó có tan đâm mệt quá. Tôi để bác tu. Tôi chỉ cho bác tu. Chỉ sơ hồn pháp đơn thì định mà ăn năn. Nói với tôi giúp cho. Ông không chịu. Nếu mà tao làm như vậy á, mấy anh kia nó đuổi mấy triệu bạc trong nhà băng không lấy được. Đó. Thì phải làm tuổi thì nó chịu. Mà làm cái này là bác không có chịu. Nó biết là nó không có chịu. Thì nó dễ cho bác đó. Bữa nào rảnh tôi tới chơi. Vậy đó. Mà lâu lâu tôi tới chơi. Kỳ sau tôi tới chơi là cái khăn á. Có thể không xịt vô. À. Cam Mỹ hồi xưa những năm Cam Mỹ sắp là để cho tôi ăn. Mà tôi ăn. Tôi nói ăn cái này cũng được. Và Hoàng Âm của ta linh lắm. Tôi linh gì? Hỏi bà biết tôi không? Bà bằng đất của tôi, bà người ta. ông nói mày tôi giỡn quá âm nó này ông nói âm là quá âm chứ còn tôi đâu có gặp quá âm này, tôi gặp quá âm kia, ông tin không? Ông nói ta nữa tin nữa nữa tin nữa không? Tôi nói là bây giờ bắt bắt cái ghế trước chùa đó, đâu có ai dám ngồi ghế trước chùa, bắt ghế trước chùa không? Mà tôi sẽ phóng tan tất cả mây ở trước chùa trước khi tôi đi, bắt hiểu không? Ba năm sinh ra, sư đệ tử sinh ra, mấy bà tiêu đó, sinh ra. Tôi ngồi tôi nhắm mắt, trong hết. Rồi tôi cũng là tương dậy đi, mấy bà đi chấp tay, thì lại hỏi nhà tôi ở đâu. Địa chỉ là tính bỏ ông sư. Tôi nói cho bác nghe, bác sắp tiêu rồi đó. Nhưng mà gặp tôi thì không sao. Tôi nói rồi mấy bà, bà có theo tôi, quy y theo tôi cũng nhận những đệ tử. Những đệ tử mà đệ tử phản cắt bỏ thầy. Vì hồi trước á, mấy bà tới đây gặp ông, mấy bà quỳ lại xin ông dạy cho bà mấy bà tôi. Mà bây giờ mấy bà đòi theo tôi, từ mấy bà. Tôi khác, người khác thì ăn cướp khách của ông, chứ tôi không có cướp. Tôi không có địa chỉ đâu, tôi có cái xe nhỏ chút xíu, tôi sống ở trong cái xe, kiếm tôi cũng có được. Họ lên tôi đi cái xin cà xít à, tôi sống với cái xe nhỏ này thôi. Và có bao nhiêu biết gia đình tôi ở đâu. Rồi theo hết. Rồi bỏ ổng mà theo. Bây giờ ổng nói cái câu như là có cháu tới đây là bắt hết nhức đầu là mấy ổng bả theo rồi. Ông vô mấy mây tan nó mới bả mừng. Muốn theo à, tôi nói tôi làm tan mấy được. Thì tôi gặp hoa ổng được. Có gì đâu mà bắt thấy khó khăn. Tôi đúng tin. Tin bây giờ bác tin bác còn chấp tay nữa này, bác tin nữa. Tin mà bác không hành thì bác bị rồi. Nói trước là bác không hành bác bị. Rồi ông kêu ông thầy chùa nhỏ và ông ra. Ông thầy đã tu từ nhỏ tới lớn. Ông đã kinh lý nói hay lắm, đọc nói trình độ hay lắm. Nhưng mà tôi nói chưa được. Tôi nói một câu chưa được gì nhưng mà ông đã rất nhẫn. Ông nói. Ông nói tôi tu chưa được. Mà trong chùa tất cả mọi người đều kính lễ tôi. Nhưng mà tôi biết tôi tu chưa được. Mà ngày nay ông xác nhận được. Tôi thấy ông tu chưa được. Tôi chỉ nói một câu đó là ông hiểu được. Nhưng mà ông trẻ lắm. Mặt mày trẻ lắm. Đẹp trai lắm. Nhưng mà chưa được. Chưa có điểm. Câu khai thằng 98 cứ chạy trên hoài thôi là nó mệt bệnh. Không có tiến được. Nếu ông muốn tốt nhẹ, một ngày nào có duyên, ông tìm tới tôi sẽ biết, còn ông tìm tới tôi không. Chỉ nói tôi đi luôn. Đó, ông được, ông hồi nào giờ ông buôn bán làm ăn là thất bại, mà làm chùa là ông có ổng nhờ. Nhưng mà rốt cuộc là ông phải chết. Trong đó là
thầy có định, cái ông sư có tìm thấy thầy không?
Hả?
Thì ông sư
có tìm thấy thầy. Ông sư không có tìm thấy gì. Không có đi được. Cái sen của ông đó như vậy. Và cái ông mà ông Đại Hòa Thượng, tôi nói ông giới thiệu, tôi gặp ông Đại Hòa Thượng, nó đừng lục tỉnh đó. Dẫn cho tôi gặp ông Đại Hòa Thượng để tôi nói đạo. Thì ông bác ông nói như ông đó không có tìm thấy. Ông đó là ông sinh tạo là một tướng mà. Thì ông qua đây, ông chỉ sạc ra mấy ông này đạo thôi. Cái ông nói đạo, ông không biết được. Bác nói còn rõ hơn rồi. Thế thôi. Thôi nghĩa là người ta chuyện của người ta làm ăn. Sau trước khi tôi đi ra đây, tôi có tới chùa đó, tôi ăn hai lần chay. Cũng như là cái restaurant. Cái chay đó là chay, chay cổ đó, chay nghĩa là cũng như là ăn đồ mặn sang trọng lắm. Té ra cái chùa đó cũng mấy ông nhà giàu. Toàn là mấy ông nhà giàu bỏ tiền ra đó là cái chùa để ăn chay chơi thôi. Và đặt những ông Phật mắc tiền để cho mọi người tới chiêm ngưỡng. Chứ còn trong đó không có tu. Chúng ông bác làm. Anh lãnh đạo tạo đạo rồi vậy. Cho nên sau đó ông Đại Hòa Thượng đó, trước khi ông chết ông đau cái chân. Mà cái chân của ông là thối hết cả một cái chùa. Nó phải ra cái mục, tự nhiên ra cái mục, thối hết cả cái chùa. Đem ông đi một chút. Thì lúc như thế. Cho nên không nên lấy đạo tạo đạo. Tu thì chỉ cho họ tự tu. Đừng có bắt buộc họ phải đến và lệ thuộc hoài với mình. Không được. Và ý chí mọi người đều có căn và họ thức được rồi họ tự tu mới là chân pháp, mới tiến tới con đường đàng hoàng, không cần phải gặp họ nhiều. Họ có ý chí ở nhà họ tu được, thiếu nhiều người đâu có gặp tôi nhưng mà họ vẫn tu được, họ cương quyết họ tu được, họ thấy con đường đường lối rõ rệt, chính họ phải làm họ mới có chứ đâu phải nhờ tôi. Cho nên tôi gặp các bạn đây là cũng như các bạn hỏi về kỹ thuật thắc mắc này kia kia nọ, tôi làm một cách tôi trình bày ra mà thôi, tôi có làm cái gì hết được rồi. Cho nên các bạn về cũng tu tự nhiên, phải cương quyết tự tu tự nhiên, phải sử dụng cái điện năng trong cơ thể của mình và cung ứng cho sự sáng suốt hòa cảm ở bên trong. Đó là do cái công năng công phu của mỗi cá nhân, tình công phu công quả công trình nằm ở trong đó. Trong thực hành thì các bạn mới giải tỏa được sự phiền muộn sai quay trong nội tâm.
Thầy, thế nào là lấy đạo? Lấy đạo tạo đời thương mãi quá cái đạo. Tôi làm, tôi tu và tôi thấy người ta nhiều người mến thế này thì tôi mới lấy cái tu này tôi mới xây tượng tôi bán làm cái này kia để kiếm tiền và mới xài xuyên suốt cho tôi, nhưng mà không nghĩ tưởng gì khác, mình lấy tạo 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 nhá. Cái tiền của thượng đế lắm, mình phải làm việc sinh ra cho phải lấy được gì thì những người đó sẽ đi sai.
Má nhập mà có nhiều người vô tu cũng có những là không có trong lành, tư tưởng không tin trong 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 lành, rồi lấy cái đạo tạo cái đời muốn thần thánh phù hộ chứ nó bị cái bài học má nhập hành hạ để nó hiểu nó chán rồi một ngày kia nó không thể nổi. Một cũng phải có cái chuyện đó nữa, thấy nó tai hại nhưng mà không tai hại, tại vì cái ý muốn của nó lấy sự thông minh lợi dụng đến toàn lành thì nó phải bị hậu quả đó. Còn đằng này chúng ta tu chân lành với sự cương quyết hòa giải thành tịnh tu sửa tốt thì không có sự sắp nhập chứ. Cho nên có một số người cũng xin là tôi tu theo ông Tám sao Ma nè, tôi cũng chỉ biết cười mà thôi, để cho nó học hết cái bài đó rồi một ngày kia nó sẽ thầy. Nó cũng giới hạn, không phải là đòi đòi kích thích đâu. Các bạn này cũng vội lo cái chuyện đó. Cho nên chúng ta không có trị những cái bệnh tâm. Người chứng minh lầm tham của con người chưa chịu sửa chữa thì nó phải bị vấp phải. Người tu mà còn ham quá, còn xin quá, cầu quá cũng không được. Chúng ta thấy rõ đâu có cầu ai văn minh sửa mình để biết. Cho nên các bạn phải thấy rõ cái điểm đó quan trọng lắm. Đi lên trên các bạn không nên cầu ai nhiều bằng các bạn đi tới thực hiện kinh nghiệm sáng suốt.
Kính thưa Đức Thầy, con có nhiều cơ hội tiếp các bệnh nhân và trong khi tiếp các bệnh nhân đó con có cơ hội đi dạy cái chỉ dạy cái phương pháp công phu này cho họ. Và sau một thời gian công phu theo phương pháp này thì con có mời các bệnh nhân đó tới để nói chuyện về phương công phu và phương pháp vô vi để có thể hy vọng họ ngưng cái phương cách điều trị theo khoa tâm lý. Thì con có đề nghị các bệnh nhân nó tới đi nói chuyện với con về phương pháp công phu để có thể hy vọng là ngưng cái những cái buổi điều trị bằng khoa tâm lý. Nhưng mà các bệnh nhân này cũng đáp theo lời mời của con nói, để tới gặp con và nói về phương pháp công phu. Tuy nhiên họ vẫn xem con như là một vị bác sĩ về khoa tâm lý học. Cho nên con không biết thế nào, xin thầy cho ý kiến.
Thì lúc nào bệnh nhân đến với bác sĩ cũng như gỡ cái mạng cho bác sĩ, luôn luôn nhờ bác sĩ, lúc đó là kính trọng mình. Nhưng nhờ sự kính trọng đó, mình sẽ truyền cái pháp lý vô vi qua huyền vi mà kêu dậy cái ý chí thực hành họ thì lần lần họ sẽ được giải bỏ cái bệnh hoạn sẵn có của họ và thần kinh họ sẽ được mạnh lên. Cho nên họ kính trọng bác sĩ là quý lắm, có thể truyền cái pháp cho. Mà chính Raymond có thực hành, có thiền, cho nên khi họ đến với Raymond họ cảm nhận được cái luồng điện. Cái luồng điện đó cũng là bậc thầy của họ chứ không phải thầm thường.
Thầy, thầy mong là bác sĩ, psychiatr, là trị bệnh về thần kinh. Những người đau bệnh như là bệnh điên hoặc là bị những cái bệnh về tâm lý. Nhưng mà ngoài ra cũng là bác sĩ về phân tâm học, tức là psychedelics nữa. Cho nên khi mà một người về phân tâm học trị bệnh nhân thì người bệnh nhân nó chỉ đến phòng mạch thôi, chứ không bao giờ mà cho đến tư gia. Ngược lại, anh Raymond muốn nhân cơ hội mình là một bác sĩ về thần kinh học cũng như về phân tâm học để mà có một cái cơ duyên đưa cho ta một cái pháp tu theo vô vi để mà giải thoát. Nhưng khi đưa cái pháp cho người ta thì người ta thiền một thời gian thì người ta bắt đầu tìm lại được sự quân bình. Nhưng mà người ta vẫn muốn vừa đến phòng mạch để tiếp tục điều trị theo phân tâm học mà lại vừa muốn mời Raymond về nhà tư gia của người ta như một bạn đạo. Thành cái, trong cái tâm tư, cái ẩn trắc trong lòng của một người phân tâm học đó, theo người ta đã dạy ở trong trường đó, là khi mà mình trị bệnh nhân theo phân tâm học thì không bao giờ cho phép người bác sĩ phân tâm học có một sự liên hệ với bệnh nhân như là người thường, mà luôn luôn phải giữ một khoảng cách giữa một cái người để điều trị và một bệnh nhân. Thành ra cái tâm tư anh Hải Mông có nói với con trước đây á, là anh thấy anh có cảm tưởng như là khi mà mình là bác sĩ, mình trị ta phân tâm học thì người ta trả mình một cái tiền thù lao, một cũng như là tiền lương của mình. Nhưng bây giờ mình đưa pháp lý vô vi cho người ta thì người ta lại càng đến với mình. Thì anh trong tâm tư anh có cảm tưởng như lấy đạo tạo đời. Đó là cái tâm tư của anh Hải Mông, thành muốn xin thầy
cái bởi vì cái thần kinh của họ yếu, họ muốn nương tựa ngay cả Chúa mà ngay cả bác sĩ, tâm thức họ nghĩ như vậy. Họ đến với Raymond không phải là bác sĩ là họ có an ninh rồi, nhưng mà về tâm thức giải mở về hướng về con đường Chúa, đường tâm linh thì càng ổn định hơn. Cái đồng tiền đó là cái đồng tiền, nếu mà họ có khả năng đóng góp thì Raymond có cơ hội làm phước nhiều hơn và giúp cho họ mau lành bệnh hơn, không có hại. Không có phải lấy đạo tạo đời. Mình nhờ cái phương tiện này mà mình giúp cho người ta tiến thân, không phải là lấy đạo tạo đời. Mình có cơ hội có thể giúp nhiều người hơn. Bàn tay sẽ mở rộng hơn và giúp được nhiều người hơn.